Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Thung lũng Larunga, Tây Tạng, đẹp như một bức tranh được tạo thành từ những căn nhà gỗ đỏ dựng san sát bên nhau từ triền thung lũng lên đến đỉnh đồi, trải dài hết lớp này tới lớp khác trong một trật tự vừa quyến rũ vừa bí ẩn, đã làm đắm say bao nhiêu du khách và rạng rỡ sau ống kính của bao nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Học viện Phật giáo Larunga do đạo sư Kenpo Chimet Phusok tái lập năm 1980. Ông là người đóng vai trò then chốt trong việc phục hưng Phật giáo Tây Tạng sau thời kỳ cách mạng văn hóa 1966-1967. Hồi năm 2001, chính quyền Trung Quốc đã bắt bớ và ép buộc hàng ngàn tăng ni phải rời khỏi Larunga. Người ta đưa lực lượng phá hủy đến đây để đánh sập những cấu trúc nhà gỗ đơn sơ vào thời điểm đó, lấy lý do là chính quyền trung ương lo ngại về ổn định xã hội, nên đã hạn chế số tăng ni tại khu vực chỉ còn 1.400 học viên. Đạo sư Kenpo Chimet Phusok bị buộc phải ngưng giảng pháp và bị quản thúc tại một bệnh viện địa phương cho đến khi ông qua đời vào năm 2004. Tuy nhiên, trải qua gần 15 năm, đến nay con số những tăng ni tìm đến Larunga để học Phật ngày càng tăng. Số tu sĩ hiện đã đăng ký sống và học tập tại trung tâm Phật giáo này là khoảng 10.000 người. Tuy nhiên, dân số trong vùng được ước đoán lên đến gần 40.000 và còn cao hơn vào những dịp quan trọng. Từ hồi tháng 6, chính quyền Trung Quốc đã gửi tới học viện một mệnh lệnh yêu cầu đến ngày 30 tháng 9 năm 2017. Số lượng tăng ni cư ngụ trong khu vực phải giảm xuống còn 5.000 người. Giới chức địa phương còn đánh dấu cụ thể những khu vực sẽ bị chính quyền đưa thiết bị nặng tới giải tỏa. Cơ quan theo dõi nhân quyền quốc tế cũng như các tổ chức hành động vì Tây Tạng kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngừng lại các hoạt động phá hủy. Tây Tạng Thời báo trang tiếng Anh online trích lời Matteo Mekasi, chủ tịch tổ chức vận động cho Tây Tạng, cho hay.
Sự phá bỏ này là một phần của hàng loạt các giải pháp mang tính chính sách được áp dụng bởi chính quyền Trung Quốc, đã làm giới hạn nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo của Phật giáo Tây Tạng. Đây là phương cách thiếu văn minh và nguy hiểm nhằm quản lý và kiểm soát Phật giáo Tây Tạng, lan đi một dấu hiệu lạnh lùng cho toàn thế giới về những áp lực đối với việc thực hành tôn giáo trong hòa bình mà người dân nơi đây phải đối mặt.
Ngày 20 tháng 7, nhiều nhóm vận động cho Tây Tạng đã đăng những hình ảnh cảnh sát Trung Quốc và những nhân viên chính phủ mặc thường phục, bắt đầu thi hành mệnh lệnh phá sập các căn thất của tăng ni. Những ngôi nhà gỗ đỏ biểu tượng cho một Phật quốc linh thiêng và thuần khiết thì giờ đây bị xé nát từng mảnh nhỏ thành một đống đổ nát hoang tàn. Sau khi tin học viện bị dỡ bỏ được công bố, tờ Cam Tư Nhật Báo tại Tứ Xuyên đã đăng lời giải thích của Hoa Khoa, Bộ trưởng Bộ Chiến tuyến Thống nhất huyện Ba Đạt, là cấp hành chánh quản lý thung lũng Larunga. Theo ông Hoa Khoa, cái gọi là dỡ bỏ thực tế là nhằm cải tạo môi trường sống của học viện, cũng như việc phá dỡ là một phần thuộc kế hoạch mở rộng thị trấn Larung trong năm nay. Cũng như theo sau việc nâng cấp, chính quyền sẽ bảo đảm an ninh cho học viện, mở rộng nhiều tuyến đường để phòng hỏa hoạn hay cung cấp nước sạch và xử lý rác thải cho toàn bộ khu vực. New York Times dẫn lời viên chức nói trên cho hay.
Khu vực này là cả một sự vô trật tự và hỗn độn, sẽ bị đe dọa nghiêm trọng khi trời mưa lớn hay gặp thiên tai như đất lở. Nhà cửa lẫn khu vực vệ sinh đều bị ngập trong rác thải và bốc mùi, khiến cho tình trạng mất vệ sinh và nhiễm khuẩn lan tràn vào mùa hè, rất nguy hiểm nếu dịch bệnh bùng phát.
Còn tờ Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc, thuộc chủ quản của báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật Báo, dẫn lời một quan chức cấp cao ở Cam Tư yêu cầu được giấu tên, bác bỏ cáo buộc rằng việc phá dỡ là ý đồ của Trung Quốc nhằm giảm ảnh hưởng của Phật giáo Tây Tạng.
Khu vực này đã phát triển rất nóng trong vài năm gần đây với làn sóng du khách thường xuyên cũng như người dân từ các tỉnh khác và cả người nước ngoài đổ về, khiến chính những lãnh đạo tôn giáo cũng mất kiểm soát về nhân sự của họ. Sẽ rất bất công và là gánh nặng cho họ nếu cứ phải sử dụng tiền công đức của các Phật tử để hỗ trợ những người hoạt động không đăng ký, được ăn, ở và giáo dục miễn phí.
Trả lời phỏng vấn của SBS, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì tu viện Quảng Đức tại Melbourne, Phó Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan nói, dù có biện minh bằng lời lẽ gì đi nữa, thì hành động phá hủy khu học viện Phật giáo Tây Tạng chính là một trong những cách thức tấn công Phật giáo.
cái lý do mà nhà cầm quyền Trung Quốc đưa ra để mà giảm cái nạn nhân mạng ở trong khu thánh địa này, đó là chỉ là cái lý do để mà họ biện hộ cho cái hành động của họ thôi. Chứ kỳ thực tu viện này đã có hàng ngàn năm rồi ở tại đây, và họ phục hưng và họ trùng tu lại thì trong vòng 30 năm trở lại đây, lúc nào ở đây cũng là hàng ngàn người, và đỉnh điểm cao nhất là khoảng 10.000 người. Hiện bây giờ tăng ni và Phật tử tu học ở trong tu viện cũng như là xung quanh ở Laramga này là khoảng 10.000 người. Trung Quốc họ muốn là xuống 5.000 người, giảm xuống một nửa, và họ xuống cái lệnh là phải giải tán, không giải tán thì họ cho xe ủi tới. Thì họ cho chỉ trong vòng mấy ngày thôi, làm sao mà giải tán được, làm sao giải quyết được. Cho nên là ngày 20 tháng 7 vừa qua họ đã cho xe ủi tới phá tất cả những cái tăng xá. Tăng xá là cái nơi ở accommodation cho tăng ni thôi, chứ không phải họ ủi cái chánh điện thờ Phật. Đó là họ không dám ủi cái chánh điện thờ Phật mà họ ủi cái khu dãy nhà ở thôi. Nhưng mà cái điều đó cũng xảy ra những cái sự phản kháng rất là mạnh mẽ của người dân địa phương cũng như là tăng ni ở đó. Và khi mà tăng ni xuống biểu tình thì họ đánh đập, họ bắt bớ, họ giam cầm. Thì cái đó là cái điều mà họ đã làm trong 57 năm qua ở tại Tây Tạng rồi. Cho nên chúng tôi nhìn thấy những hình ảnh này rất là đau lòng, và theo cái lời kêu gọi của Ủy ban Bảo vệ Dân tộc Tây Tạng có trụ sở đặt ở London, Anh Quốc, làm một cái trang mạng ở trên website để mà cho tất cả các nơi vào ký thỉnh nguyện thư, thì chỉ trong vòng mấy ngày mà đã có 20.000 người vô trang nhà quảng đức để mà cùng ký tên, và trên cả thế giới thì hiện bây giờ đã có 75.000 chữ ký để kêu gọi ủng hộ cho cái tu viện này. Cái vấn đề an toàn cho người dân cũng như là tăng ni, cái điều đó là chúng ta rất là hiểu. Ở bất cứ nơi nào, trong thấy riêng gì ở phòng viện Larumga, nhưng mà cái cách giải quyết của người Trung Quốc thì mình không thể nào chấp nhận được. Tại sao mình không lên án những cái quốc gia khác? Tại sao những quốc gia khác không xảy ra những cái điều đó mà chỉ xảy ra cho Tây Tạng? Cái điều đó mình phải đánh dấu hỏi. Dù cái truyền thông Trung Quốc, nhà cầm quyền Trung Quốc họ đưa ra tất cả những cái lý do đó là để họ biện hộ cho cái cách làm của họ mà thôi. Không phải mình nhìn thấy cái sự kiện đã xảy ra vào tháng 7 2016, mà mình phải thấy cái sự kiện đã xảy ra từ đầu thập niên 50 cho tới bây giờ. Mình phải thấy rõ như vậy, phải thấy trước đó. Họ muốn biến cái khu vực Tây Tạng thành một cái tỉnh lỵ nhỏ của Trung Quốc. Và cái điều đó đã xảy ra 57 năm rồi, chứ không phải là mới đây.
Thượng tọa Nguyên Tạng từng dịch nhiều sách và tài liệu về Tây Tạng và Ngài Đạt Lai Lạt Ma, cũng như đã hội kiến Ngài 3 lần tại thủ phủ lưu vong Dharamsala tại Ấn Độ. Mặc dù không có mối liên hệ trực tiếp giữa Học viện Phật giáo Larunga và Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Thượng tọa Nguyên Tạng cho hay, việc chính quyền Trung Quốc tấn công vào sự tự do thực hành tôn giáo của người dân Tây Tạng đã xảy ra từ nhiều năm nay, nhằm mục tiêu đồng hóa Tây Tạng thành một tỉnh lỵ của Trung Quốc và quy thuận nhà cầm quyền.
Trong những lần tiếp xúc với Ngài, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nói đến cái trăn trở của Ngài về cái tình hình của Tây Tạng. Riêng Phật giáo Tây Tạng thì Ngài rất là lo lắng, là bởi vì Ngài đã rời quê hương của Ngài từ năm 1959, thì lúc đó Ngài chỉ mới là 24 tuổi thôi. Khi rời quê hương Tây Tạng để mà tị nạn tại Ấn Độ, dưới thời lãnh đạo của Thủ tướng Ấn Độ Nehru, Ấn Độ đã cho Ngài và nhân dân tị nạn của Ngài là 100.000 người đi lên tị nạn ở tại thủ phủ ở Dharamsala, tức là một cái vùng ở miền Bắc Ấn Độ, một cái vùng núi hẻo lánh. Từ năm 1959 cho tới bây giờ thì Ngài chưa có một lần nào được trở về quê hương. Và Ngài rất là sợ hãi và lo lắng ngày càng nhiều về cái tình hình của Tây Tạng, là với cái sự đàn áp rất là mạnh tay của người Trung Quốc. Chúng tôi nhớ là tại cái hội nghị về hòa bình của Tây Tạng tại thủ đô Washington DC vào năm 1987, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đưa ra 5 cái điều gọi là thỉnh nguyện thư đó, gửi cho nhà cầm quyền Trung Quốc, cái yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc đừng có biến Tây Tạng thành một cái bãi rác khổng lồ về nguyên tử, tại bởi vì họ xây những cái nhà máy chế biến nguyên tử ở trên phần đất của Tây Tạng. Hãy cố gắng biến Tây Tạng thành một cái khu vực cho nền hòa bình. Vấn đề thứ ba là chấm dứt vì di dân người Trung Hoa đi vô sống ở trong phần đất của Tây Tạng. Thứ tư là phục hồi và bảo vệ môi sinh cho Tây Tạng. Và cái điều cuối cùng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh là nên thương thiết về những cái quy chế tương lai cho Tây Tạng, để cho Tây Tạng được tự trị. Thì đó là năm cái yêu cầu thỉnh nguyện mà Đức Đạt Lai Đạt Ma đã gửi đến cho nhà cầm quyền Trung Quốc trong một cái thời gian dài.
Khi được hỏi về số phận của những tăng ni bị cưỡng bức phải rời bỏ khu học viện, Thượng tọa Nguyên Tạng nói:
theo những cái tin tức mà đưa ra đó thì cho tới bây giờ chưa có một cái kế hoạch, chưa có một cái phương án nào để giải quyết cái số lượng đó. Và họ tự giải quyết thôi, họ phải sống trong cái cảnh mà màn trời chiếu đất thôi, rất là tội nghiệp. Và các cái tổ chức ủng hộ cho Tây Tạng họ kêu gọi là nên quyên góp để giúp trợ ý làm chư tôn đức tăng ni ở bên đó. Một con ngựa đâu thì cả đầu bỏ cỏ, mình cùng đạo với nhau, cho nên mình thấy Phật giáo Tây Tạng như vậy mình rất là xót xa và rất là chạnh lòng khi thấy những cái tai nạn như vậy. Và hiện bây giờ chư tôn đức tăng ni ở bên đó thì họ đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, bởi vì tất cả những cái dãy tăng xá đã bị phá hủy hết rồi. Đạt Lai Lạt Ma ở bên Ấn Độ thì ngài cũng kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc hãy ngừng tay đàn áp và kêu gọi thế giới quan tâm giúp đỡ cho tu viện La Râm Ga để mà nhanh chóng mà xây cất lại những cái dãy tăng xá ở những cái nơi mà nhà cầm quyền Trung Quốc họ cho phép, để mà sớm ổn định cái đời sống. Chúng tôi có phổ biến cái link để quý vị vào ký thư và có thể liên hệ với các cái tổ chức Phật giáo Tây Tạng ở gần cái nơi mình ở. Ví dụ ở đây thì chúng ta có thể liên lạc với lại văn phòng của Tây Tạng đại diện ở thủ đô Canberra, có thể giúp đỡ về vấn đề tài chính trong cái khả năng của mình để giúp cho họ vượt qua cái cơn khát nạn này.
Còn học giả nghiên cứu về Tây Tạng thuộc trường Đại học Columbia, Hoa Kỳ, Robert Barnett, trả lời tờ Los Angeles Times là lệnh dỡ bỏ khu học viện có vẻ như do giới chức bên ngoài chính quyền địa phương ban bố. Ông nói:
đây là nguồn thu hút du lịch và thương mại quan trọng cho chính quyền địa phương, nên khó mà xảy ra tình trạng thù ghét tăng ni tới mức này. Các đạo sư yêu cầu học trò của họ giữ bình tĩnh và đừng biểu tình. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ như không giống như hồi năm 2001 nữa. 5 năm qua đã có biết bao vụ tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền, những cuộc biểu tình phản đối rầm rộ năm 2008 và còn nhiều hành động khác. Lời kêu gọi phổ biến nhất giữa Trung Quốc và Tây Tạng là hãy chịu đựng. Các đạo sư trong tu viện cho hay nếu học viên đồng ý thu nhỏ phạm vi thì họ sẽ có thêm cơ hội thương lượng với chính quyền ít nhất thêm 1 năm nữa. Tuy nhiên thật khó để thuyết phục mọi người trong học viện khi tình cảnh đã đi đến mức này.
Mệnh lệnh dỡ bỏ khu học viện của nhà cầm quyền gửi tới các đạo sư không nêu rõ lý do gì khiến chính quyền thực hiện việc thu hẹp phạm vi học viện. Tuy nhiên, trong thư đã trích dẫn 2 kết luận quan trọng từ 2 lần họp Quốc hội Trung Quốc, trong đó Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh về đoàn kết quốc gia, đặc biệt là các nhóm tôn giáo cần phải ủng hộ Đảng Cộng sản, cũng như hợp nhất giáo lý của tôn giáo họ cho phù hợp với văn hóa Trung Quốc. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc trong những năm gần đây đang thúc đẩy việc giáo dục chính trị tại các cơ sở tu học tôn giáo, từ chùa chiền Phật giáo cho đến các nhà thờ Hồi giáo. Trả lời phỏng vấn SBS, Thượng tọa Nguyên Tạng gửi lời kêu gọi những nhân viên công vụ đang thi hành việc phá hủy học viện hãy dừng tay lại.
Đối với những cái nhân viên công lực mà thẳng tay đàn áp thì xin các vị cố gắng đừng có mạnh tay nữa, vì tất cả đều là con người với nhau. Nước mắt cùng mặn, dòng máu cùng đỏ. Các vị vì cái miếng cơm, vì manh áo, vì cái chỗ đứng của gia đình của mình, vì cái sự an sinh của gia đình mình mà mình phải làm theo cái mệnh lệnh của cấp trên thì rất là tội nghiệp cho các vị. Cái nguyên lý bất định của nhân quả đem niềm vui tới cho người thì mình sẽ được hạnh phúc, tạo sự khổ đau cho người thì mình sẽ chịu sự bất hạnh. Không phải trong đạo Phật mà áp dụng chung cho tất cả đất nước văn minh nhân bản, rất là rõ ràng như vậy. Cho nên là rất mong các vị cố gắng đừng có tiếp tục đàn áp những người thấp cổ bé miệng nữa, để cho họ có một cái đời sống an lành. Chúng ta có những chính sách an sinh nhưng mà phải biết chọn lựa mà điều chỉnh lại để mà mang lại cái sự bình yên cho xã hội.